Độc Tôn Tam Giới, chương 1290, Thiên Cương Đan Cục 1, góc truyện audio.com. Bởi vì ba loại đan dược ở cửa ải thứ nhất Giang Trần xuất ra tuy rằng cấp bậc không tính đặc biệt cao. Thế nhưng mà phẩm chất đan dược, độ tinh khiết của đan dược đều không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa ba loại đan dược kia đều có phong cách đặc biệt. Loại phong cách này Dục Đan Vương có cảm giác giống như đã từng quen biết. Chỉ là trong thoáng chốc cũng không có cách nào phán đoán ra. Bất kể là Bạo Hổ Đan hay là Bán Bộ Chi Tiên Đan, hoặc là Thất Vân Chân Long Đan đều có phong phạm hạ bút thành văn của một đại sư đan đạo. Loại đan dược này thủ bút bất phàm, nếu như không phải cân nhắc tới góc độ công bằng của trận đấu, Dục Đan Vương kỳ thực vô cùng thưởng thức ba loại đan dược của Thái Uyên Các. Cho dù cuối cùng Thái Uyên Lâu có thể thủ thắng, thế nhưng là dựa vào đẳng cấp đan dược. Nói trắng ra là lấy lớn hiếp nhỏ, cầm đan dược hoàng cấp ra đấu với chân thánh cấp, thậm chí còn là đan dược thánh cấp. Tuy rằng thắng, cũng thắng không đủ quang minh lỗi lạc. Hơn nữa lai lịch của Vạn Thọ Đan mọi người đều biết. Dục Đan Vương cũng không tin Thái Uyên Lâu có thể luyện chế ra Vạn Thọ Đan này. Hơn phân nửa là thế lực cướp được đan phương Vạn Thọ Đan luyện chế ra Vạn Thọ Đan, ủy thác cho Vương Đình Đại Phiệt tiêu thụ. Đương nhiên quy tắc đánh cuộc cũng không có nói rõ nhất định phải là đan dược do Thái Uyên Lâu tự mình luyện chế, cho nên cho dù là đan dược được ủy thác tiêu thụ từ bên ngoài cũng không vi phạm quy tắc. Tuy rằng Dục Đan Vương càng thưởng thức Thái Uyên Các hơn, thế nhưng không thể không làm trái lương tâm, nói Vạn Thọ Đan không bằng Bán Bộ Chi Tiên Đan. Cho dù Dục Đan Vương hắn cho rằng như vậy thì những Đan Vương còn lại cũng không làm trái lương tâm như thế. Giờ phút này nhìn thấy Đan Vương của Visa không ngờ lại chủ động khiêu chiến, hơn nữa trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương, luống cuống nào. Loại khí thế mạnh dạn như vậy khiến cho Dục Đan Vương có chút giật mình. Mặc kệ cuối cùng thắng bại thế nào, trong lòng Dục Đan Vương đối với Visa có tâm đồng tình cũng nhiều thêm vài phần thưởng thức. Dù sao Visa là thực học, là tự tay luyện chế ra. Một thế gia cửu cấp đối mặt với sự ức hiếp của Vương Đình Đại Phiệt có thể đấu tới một bước này đã rất không dễ rồi. Về phần ân ân oán oán của Thái Uyên Lâu và Thái Uyên Các, dùng trí tuệ của Dục Đan Vương, làm sao không nhìn ra được chứ? Đây rõ ràng là Vương Đình Đại Phiệt chủ động chèn ép Visa. Thiệp mời của Thái Uyên Các đã đưa tới tay Dục Đan Vương hắn từ trước, mà thiệp mời của Thái Uyên Lâu mới chỉ đưa tới từ hôm qua. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thái Uyên Lâu căn bản là cố ý gây khó dễ cho Thái Uyên Các. Nói trắng ra là Vương Đình Đại Phiệt chèn ép Visa. Dục Đan Vương là người đức cao vọng trọng, tuy rằng gặp nhiều các loại âm mưu thế nhưng với tư cách là một Đan Vương, trong lòng vẫn còn phải trái đúng sai cơ bản. Tuy rằng không tới mức công khai là chỗ dựa cho Visa, thế nhưng cán cân tình cảm tuyệt đối là hướng về phía Visa. Hắn dùng ánh mắt thầm ý nhìn Giang Trần, lại nhìn Vinh Đan Vương của Vương Đình Đại Phiệt. Dục Đan Vương hắng giọng lần nữa mở miệng. Cửa thứ hai, ván đầu tiên là nan đề từ xưa. Lão Phu từng nhìn thấy trong một bản điển tịch cực kỳ cổ xưa. Nói thật thứ này, Lão Phu cũng đã nghiên cứu mấy trăm năm còn không thể phá toàn bộ. Nói tới đây, góc truyện audio.com. Dục Đan Vương lắc lắc tay. Ở đây có hai phần quyển trục, bên trong có viết hai phần tài liệu. Nội dung của hai phần tài liệu này hoàn toàn giống nhau. Bên trong có 36 loại linh dược, dược liệu. Thứ các ngươi phải làm chính là đem 36 loại tài liệu này tổ hợp thành một loại đan phương. Đan phương tổ hợp ra số lượng càng nhiều càng tốt, số lượng nhiều hơn thì sẽ thắng ván này. Thời hạn là nửa canh giờ, nhớ kỹ những linh dược này có thể sử dụng vô hạn. Không hạn định số lần. Người đã dùng ở đan phương này thì cũng có thể dùng ở đan phương khác. Nói xong, tay áo Dục Đan Vương nhẹ nhàng run lên, hai phần quyển trục liền bắn tới tay Giang Trần và Vinh Đan Vương. Vẻ mặt Vinh Đan Vương hưng phấn, nếu nói tổ hợp đan phương, đây là thứ mà Vinh Đan Vương hắn mạnh a. Thứ hắn yêu thích nghiên cứu suốt đời nhất chính là cấu thành của các loại đan phương, hóa giải các loại đan phương. Giang Trần thì bất đồng, không có chút biểu hiện gì. Sau khi nắm được quyển trục, ánh mắt hắn quét qua. 36 loại linh dược liệu này, hình dáng mỗi một loại đan dược hiện lên trong đầu hắn. Khi nhìn thấy 32 loại linh dược, trong lòng Giang Trần âm thầm cười lớn. Thoáng cái Giang Trần đã hiểu rõ Dực Đan Vương nói nan đề cổ là có ý gì. Thứ này quả thực là nan đề, là một nan đề vô cùng cổ xưa. Bởi vì nan đề này ở thời đại chư thiên Giang Trần cũng đã từng xem qua. Nan đề cổ xưa này vô cùng cổ xưa, có một cái tên vô cùng dễ nghe, gọi là Chân Lung Thiên Cương Đan Cục. Vì sao lại gọi là Chân Lung Thiên Cương Đan Cục? Bởi vì nan đề này cùng với 36 loại linh dược liệu bên trong, không bàn mà hợp với số lượng 36 thiên cương. mà 36 loại linh dược liệu này lại có thể tuần hoàn ra 36 loại đan phương. Không nhiều cũng không thiếu, nhiều hơn một loại là chuyện khó có khả năng, thiếu một loại cũng không phải là chân lung thiên cương đan cục hoàn mỹ. Nàn đề cổ này không biết đã được bao nhiêu tiền bối đan đạo, bao nhiêu tâm huyết được tổng kết ra. Có thể nói là đan cục tuyệt diệu nhất, ở chư thiên thế giới, đây là một loại đan cục mà rất nhiều thiên tài đan đạo muốn phá nhất. Người không hiểu đan cục này, nghĩ vỡ đầu cũng không đủ 36 loại đan phương. Mà người hiểu được cái đan cục này thì muốn phá vỡ đan cục này, muốn tổ hợp ra loại đan phương thứ 37. Chỉ tiếc vô số đan đạo đại sư, hao phí vô số tâm huyết thế nhưng Thủy Chung vẫn không có cách nào tổ hợp ra loại đan phương thứ 37. Thủy Chung không có cách nào phá vỡ được chân lung thiên cương đan cục này. Giang Trần cũng không nghĩ tới, dục đan vương này vậy mà lại nghe nói qua chân lung thiên cương đan cục này. Chỉ là nghe khẩu khí của dục đan vương này, dường như hắn còn chưa nắm giữ cái chân lung thiên cương đan cục. Nghe tên đã biết đan cục này hắn ta còn chưa phá giải hết được. Giang Trần cũng lười quản nhiều như vậy, hắn cầm giấy bút xoát xoát từng chữ giống như rồng bay phượng múa, bắt đầu viết xuống. Chân lung thiên cương đan cục này quả thực Giang Trần thuộc lào lào, không tới nửa khắc đồng hồ, Giang Trần liền đem chọn 36 loại đan phương của chân lung thiên cương đan cục này viết ra toàn bộ. Đan cục này cũng không phải là tiết lộ loại đan phương gì quý giá. Nói trắng ra chỉ là một ít chuyện lý thú trong giới đan dược mà thôi. Giống như văn nhân, nhà thơ chơi câu đối, người đánh cờ thì nghiên. Góc truyện audio.com, cứu các loại cờ phổ thế cờ cổ vậy. Cách chương.